Chim xanh tức là người đưa thư đặc biệt. Tôi vỗ vai Sơn bằng động tác đó, tôi hy vọng có thể dập tắt những câu hỏi tiếp theo chắc là rất oái âm của nó. Mày là chim xanh của tao. Sợ nó từ chối, tôi hắn giọng từng mốc. Chim xanh oai lắm, không phải ai cũng làm chim xanh được đâu, phải là người giỏi giang lắm mới làm được. Nhảm nhí. Thằng Sơn phun nước bọt qua kẽ răng, nhưng nó không từ chối. Nó dương cặp mắt ti hí nhìn tôi, giọng rắc mùi hám lời. Thế làm chim xanh thì tao được gì? Được gì á? Tôi ấp úng hỏi lại, hoàn toàn không chờ đợi một thắc mắc như vậy. Ừ. Thằng Sơn thẳng toẹt. Đưa thư giùm mày, tao phải được trả công gì chứ? Tôi thò tay vào túi quần mò mẫm, bụng tiếc hùi hụi sao trước đây con ma treo cổ trong nhà thằng Sơn không bắt hồn nó quách cho rồi. Tôi khoắn tay trong túi một hồi, lôi ra một vóc bi ve đủ màu. Học trò thôn quê chẳng có lắm trò chơi như học trò thành phố, lớn tồng ngồng rồi vẫn quanh quẩn với trò chơi bi, chơi đáo và các trò con nít khác. Mày xem đi. Tôi chìa nắm bi trước mặt nó. Mày được quyền lấy viên bi nào mày thích. Sơn trợn mắt nghiêng ngó, lấy tay khều khều từng viên bi rồi liếm mép. Viên nào tao cũng thích hết. Là sao? Tôi tròn xoe mắt. Tao lấy hết chỗ này. Sơn nhăn nhở. Tao đập mày nghe Sơn. Tôi phồng mang, mặt đỏ bừng. Cả tuần nay tao mới đánh thắng được chừng này, mày lấy hết tao lấy gì tao chơi? Mày không đồng ý thì thôi. Sơn vừa nói vừa quay mình bỏ đi. Tự mày đưa thư cho con xin đi. Tôi thấp thỏm nhìn theo con chim xanh, lòng bỗng chốc rối bời. Một chuyện như thế này mà không có chim xanh là hỏng bét, tệ nhất là tôi không thể giống chú đàn được. Cuối cùng, tôi hét lớn. Tao đồng ý. Tôi tiếc nuối trút hết số bi trên tay vào tay thằng Sơn, giọng chán ghét. Đồ tham lam. 16. Đồ lăng nhăng. Ra chơi vô, thằng Sơn có thêm một lá thư trong túi áo và một vóc bi trong túi quần. Người nó tăng lên vài gam, nhưng nó đi rất nhanh. Nói đúng ra nó đi nhanh là do tôi cố tình đi chậm. Bàn ba đứa, con xin ngồi sát tường rồi tới tôi, rồi mới tới thằng Sơn. Nếu len vào chỗ theo thứ tự lâu nay, tôi sẽ ngán đường thằng Sơn. Đó là lý do tôi đi tụt lại phía sau, mắt bám chặt con chim xanh từng giây một. Tôi tưởng thằng Sơn sẽ lúng túng ghê lắm, nào ngờ nó làm nhiệm vụ nhanh nhoay nhoáy. Nó rút lá thư trong túi áo ra, ném xoẹt ngay trước mặt con xin, hất hàm giọng cục ngụm. Của mày nè xin. Thư gì vậy? Con xin rụt rè nhìn lá thư. Thằng Thiều gửi cho mày đó. Nói xong thằng Sơn lật đật lui ra nhường lối cho tôi vô. So với nỗi vất vả của Tường khi đưa thư giúp chú đàn, công sức thằng Sơn bỏ ra trong chuyện của tôi bé như hạt cát. Thái độ của nó lại lất ca lất cất trông chả ra làm sao. Việc một đứa con trai lần đầu gửi thư cho một đứa con gái ý nghĩa trọng đại là thế, mà cử chỉ của nó ngang phè phè, lời ăn tiếng nói thì cứ như đấm vào tai người nghe. Nhưng tôi không có thời giờ để tiếc mấy viên bi ve. Tôi len lén ngồi vào chỗ không dám nhìn con xinh. Nhưng qua khóe mắt, tôi vẫn hồi hộp theo dõi nó và gần như nín thở khi thấy nó sè sè mở phong bì rút lá thư ra đọc. Tất nhiên tôi hoàn toàn không biết được con xin sẽ làm gì sau khi đọc hai câu thơ tôi viết cho nó. Tôi còn quá bé để có thể hình dung những bước đi của một câu chuyện tình, nếu lá thư của tôi có thể mở ra một chuyện tình bé con. Tôi chỉ bắt chước chú đàn và chỉ bắt chước nửa vời. Tôi copy bài tập tình yêu của chú nhưng chỉ copy được phần nhập đề, phần thân bài và phần kết luận bị chú lấy tay che mất. Do đó tôi không đoán được những diễn biến tiếp theo. Tôi vẫn vơ nghĩ chắc là con xin sẽ viết cái gì đó trong mẫu giấy và gửi lại cho tôi. Tôi nghĩ và nghĩ, véo môi và véo môi. Tôi phỏng đoán con xin sẽ làm thế này hoặc làm thế kia. Tôi mường tượng đến cả hậu quả tệ hại nhất là con xin sẽ vò lá thư thành một quả cầu giấy và ném vào mặt tôi. Tôi nhấp nhộm trên bàn ghế, tưởng tượng lan man đủ thứ. Trừ một thứ tôi không thể tưởng tượng nổi, đó là con xin không chửi tôi, cũng không ném trả lá thư vào mặt tôi. Nó cầm lá thư bước ra khỏi chỗ và đi thẳng lên bàn thầy. Xui một nỗi, lúc đó lớp tôi đang học giờ văn của thầy Nhãn cọc tính. Kết quả đến nhãn tiền, thầy Nhãn kêu tôi lên bảng và trước những cặp mắt tò mò của lũ bạn, thầy bẹo tai tôi đau điếng gần như sách thẳng người tôi lên, khiến tôi suýt rớt cả tai, răng nghiến ken két. Yêu với chả đường, làm tập làm văn chính tả còn viết sai bè bét mà bày đặt lăng nhăng. 17. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Sau tai nạn đó, tôi giận con xin cả tháng trời. Vô lớp tôi không nhìn mặt nó, nói chuyện lại càng không. Ngồi chép bài, nó vô tình chạm khuỷu tay tôi lập tức hất tay nó ra một cách lạnh lùng thô bạo. Tôi cũng không đến nhà nó chơi nữa, dù nhà nó có cái sân phơi thóc lớn gần bằng cái sân gạch nhà chị Vinh. Đó là một trong hai sân chơi của bọn trẻ con trong làng. Những đêm trăng sáng nếu không qua nhà chị Vinh, tôi và lũ bạn lại tụ tập ở sân nhà con xin chơi u, chơi bịt mắt bắt dê, chơi cướp cờ, chơi thả địa ba ba, đến khuya lơ khuya lắc, lần nào cũng đợi ba mẹ xách đôi đi tìm, tụi tôi mới co giò chạy tứ tán và mang theo các bờ dậu chùn về nhà. Con xin biết tôi giận nó buồn lắm. Thỉnh thoảng liếc qua bên tay phải, tôi hả hê thấy mặt nó như sắp khóc, những nốt tàn nhang lấm tấm trên gò má nó như đang rung lên. Đôi lúc nhìn vẻ thẫn thờ của nó, lòng tôi không nén được cảm giác nao nao, nhưng tôi nhất quyết không chịu làm hòa. Lúc tôi vác bộ mặt đậm nước mắt quay về chỗ ngồi sau khi bị thầy Nhãn trừng phạt, con xin đã lo lắng quay sang tôi, giọng ngập tràn hối hận. Mình xin lỗi bạn nhé, mình không ngờ thầy Nhãn lại phạt bạn. Xin lỗi cái đầu mày! Tôi điên tiết. Mày nghĩ sao mà đem lá thư của tao nộp cho thầy vậy hả? Mình có nghĩ gì đâu, mình tưởng bạn chọc pháp mình nên mình mét với thầy thôi. Mày đuôi hả? Tôi càng cáo. Tao chọc phá mày hồi nào? Con xin sợ xanh mặt, chắc nó thấy quai hàm tôi bạnh ra như sẵn sàng nhai xương nó. Nó cụp mắt xuống ấp úng. Thế bạn gửi lá thư đó cho mình làm gì? Tới đây thì tôi tắc tị. Tôi không biết phải giải thích với nó như thế nào. Tôi đoán chắc chị Vinh không bao giờ hỏi chú Đàn một câu ngu ngốc như thế. Mày đúng là đồ con nít. Cuối cùng tôi thở hắt ra giận dỗi tuyên bố. Tao không chơi với mày nữa. Đúng ra thì tôi không giận con xin lâu như thế. Tôi biết nó không cố tình hãm hại tôi. Nhưng những lời chọc ghẹo của lũ bạn trong lớp khiến tôi không thể ép mình làm hòa với con xin được. Gặp tôi ở đâu là những cái mồm độc địa lại nghêu ngao. Bà già lấy lẽ ông già chiều chiều dắt ra bờ sông. Ngay cả thằng Sơn cũng ra rã khoét vào vết thương lòng của tôi. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Suốt một thời gian dài như vậy. 18. Thầy Nhãn. Tôi chỉ hết giận con xin từ ngày thầy Nhãn xách con rồi mày đi lùng sục chú Đàn và chị Vinh. Thầy đi lòng vòng quanh hè nhà tôi miệng sang sảng. Thằng Đàn đâu? Ra đây tao bảo. Lúc đó là buổi tối, tôi và thằng Tường đang ngồi chầm hởm trước nền nhà. Cả hai đang ngóc đầu nhìn vô gầm giường gọi con của cậu ra ăn cơm vải, thì giọng thầy Nhãn bất thần dội vào tai rào rào như vải đạn. Ăn cơm xong, mẹ tôi qua nhà bà tôi để bàn chuyện chuẩn bị đám giỗ ông tôi nên chỉ có hai anh em tôi ở nhà. Bụng thắt lại, hai đứa tôi sợ hãi ngó nhau. Mày biết chú Đàn ở đâu không? Tôi thì thầm. Tường lo lắng không kém gì tôi, giọng nó bẹt đi như phát ra từ một cái loa bị hỏng. Giờ này chắc chú Đàn và chị Vinh đang ngồi ngoài bờ mương. Cái mương Tường nói nằm ngay sau nhà thầy Nhãn kế ruộng lúa. Tôi và nó thỉnh thoảng vẫn qua đó câu cá và xôi bờ trắng giữa các đám ruộng để đặt lờ. Tôi nói và nghe ruột gan đang tan ra. Ngồi chơi ngoài đó thầy Nhãn bắt gặp thì chết. Anh đừng lo. Tường trấn an tôi bằng giọng run run. Thầy Nhãn làm ầm thế này, chú Đàn và chị Vinh đã kịp bỏ chạy rồi. Thằng Đàn nấp đâu? Tiếng thầy Nhãn lại vang lên lồng lộng ngoài sân. Tao mà tóm được thì mày chết với tao. Tôi rúng người lại. Tâm trạng lúc đó chẳng khác nào một anh lính nhút nhát đang bị bao vây. Đã thế súng hết đạn, dao găm lại rơi đâu mất trong khi quân địch loa kèn ầm ĩ sắp sửa tấn công. Quân địch tấn công thật. Họ hét một hồi không thấy động tĩnh gì, thầy Nhãn ập vào nhà như một cơn bão. Giọng thầy ầm ầm, có cảm giác mái nhà rung rinh sắp sập xuống. Mày dắt con Vinh trốn đâu rồi hả Đàn? Thầy đứng giữa nhà, dần dự quét mắt sang phải sang trái. Tôi thấy rõ gò má thầy dần giật. Và nếu lúc đó người thầy đột ngột bốc khói, tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Bắt gặp tôi và Tường đang ngồi thu lu dưới đất, thầy gằn giọng. Hai đứa bay ngồi đây làm gì? Có đứa nào thấy thằng Đàn đâu không? Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra ngoan ngoãn. Thưa thầy, con không biết ạ. Không biết. Gầm gừ một câu, nhát thấy thằng Tường, thầy sực nhớ ra tội đồng lõa của thằng này, liền cáo tiết vung roi vụt lên lưng nó. Chim xanh nè! Thầy ra tay nhanh và mạnh đến mức Tường không kịp né. Tôi nghe một tiếng bọp và thấy thằng Tường giật nảy một cái. Nó không kêu lên tiếng nào nhưng trong bộ tịch biết là đau lắm. Đang điếng người, tôi chợt thấy thầy lia mắt sang tôi. Trong ánh đèn tôi vẫn kịp thấy mắt thầy vằn những gân đỏ. Nhờ vậy tôi kịp vọt mình ra cửa trước khi ngọn roi của thầy quất xuống kèm theo tràng mắng mỏ. Còn thằng này nữa, gió mưa là bệnh của trời nè. Sau lần đó tôi hiểu ra hôm trước thầy Nhãn bèo tay tôi đau điếng không phải vì thầy ghét bỏ gì tôi, mà vì thầy đang tức chú Đàn. Chắc thầy đã đọc được hai câu thơ Nguyễn Bính trong lá thư chú Đàn gửi cho chị Vinh. Hành động của con xin chỉ vô tình kích nộ quả bóng giận dữ trong lòng thầy tôi. 19. Thầy Nhãn đánh chú Đàn. Tôi nhớ hồi tôi 8 tuổi có một lão thầy bói ghé vào nhà tôi xin nước uống. Áo quần bạc phết, dáng người gầy gò khắc khổ, râu cằm ngắn và thưa, mặt mày xám xịt như suốt đời chỉ sực củ cải muối. Lão ngồi tréo chân trên ghế uống từng ngụm nước trong chiếc ca nhựa vừa đưa mắt ngắm nghía hai anh em tôi. Ca nước đó tôi chỉ uống vài tập là hết, nhưng lão ngồi uống tì tì cả buổi. Trong khi uống lão chẳng hé môi tiếng nào, nhưng trước khi đi lão chỉ tay vào tôi gật gù nói với mẹ tôi. Thằng bé này cẩn thận kẹo sau này chết đuối. Tôi nghe lão phán chẳng có cảm xúc gì nhưng mẹ tôi mặt xanh như tàu lá, trán mẹ tôi chỉ giãn ra khi lão nói thêm. Qua 18 tuổi, nếu không chết sông chết suối thì nó sẽ sống rất thọ. Lão quay sang thằng Tường ngoẹo cổ nhìn. Còn thằng bé này đẹp quá nên bị con Tàu ganh ghét. Số nó vất vả nhưng có quế nhân phò trợ. Bà đừng lo, đời nó gặp nhiều tai nạn nhưng rốt cuộc đều vượt qua được hết. Tôi chẳng biết những gì lão thầy bói phán chính xác được bao nhiêu phần trăm, nhưng riêng chuyện thằng Tường gặp nhiều tai nạn thì bây giờ nhớ lại tôi công nhận là lão nói đúng. Thằng Tường hết bị ba tôi vụt gầy vô người đến bị tôi ném đá vỡ đầu, bây giờ lại bị thầy Nhãn nổi cọc quất rồi lên lưng, toàn tay bay và gió. Tôi nghịch ngợm hơn nó, quậy phá hơn nó, lại chuyên bày trò nhưng nhờ nhanh chân nên hầu như trận đòn nào tôi cũng thoát. Bữa đó tôi nấp ngoài hè một lúc lâu, đợi thầy Nhãn ra về mới rón rén chui vô. Thằng Tường vẫn ngồi dưới đất, nó và con cu cậu đang đối diện nhau, con cốc mãi đớp mồi, còn nó mãi khóc. Nhìn nó thúc thích tôi cầm lòng không đậu, tôi ngồi xuống bên cạnh ôm vai nó dỗ. Nín đi em. Xưa nay tôi vẫn gọi Tường bằng mày, tự nhiên nghe tôi gọi nó bằng tiếng em ngọt liệm, Tường mũi lòng lại càng nức nở. Tôi rờ tay lên lưng nó nhẹ nhàng và thận trọng như chạm vào thứ gì đó dễ vỡ. Đau lắm hả em? Bớt đau rồi anh hai. Tường sụp sịt. Thế sao em khóc hoài vậy? Ai biểu thầy Nhãn vô cớ đánh em? Tường ngước gương mặt nhòe nhoẹt lên nhìn tôi, nó chùi nước mắt bằng cả hai tay, ấm ức đáp. Khi bắt quả tang em đem thư cho chị Vinh, sao lúc đó thầy Nhãn không đánh em, bây giờ lại đánh? Tôi thở dài. Không phải thầy Nhãn đánh em đâu, thầy đánh chú Đàn đó. 20. Mùa bắt vé sầu chưa tới. Thầy Nhãn đánh chú Đàn nhưng chú Đàn chẳng hề hấn gì, trong khi đó lưng thằng Tường thì bầm tím. Sáng hôm sau tôi vén áo nó lên xem, thấy vết bầm đã nhạt đi nhưng vẫn còn con lương xanh mờ vắt ngang lưng nó. Tường nè, giọng tôi trùng xuống. Gì hả anh? Sắp đến mùa hè rồi đó. Dạ. Khi nào mùa hè tới, lũ ve sầu trở lại, Tàu sẽ dẫn mày đi rình bắt ve. Ôi, thích quá. Bắt bằng mũ mít hả anh? Bằng mũ mít. Tàu sẽ vót hai cái que thật dài, mày một cái, tao một cái, rồi mình bôi mũ mít lên đầu que. Em biết rồi, như năm ngoái chứ gì? Năm ngoái hai anh em tôi trưa nào cũng dò dẫm ven bờ rào rình bắt ve ve dưới cái nắng chói chang. Nắng mùa hè rơi xuống từng bựng, hông vàng lá gòn nhà ông Ba Huấn, lá nhãn lồng nhà thầy Nhãn, lá vú sữa trong vườn nhà bà tôi và hông vàng tóc hai anh em tôi. Chiều nào đi bắt ve về, mặt mày tôi và Tường cũng đỏ lơ đỏ lưỡng, đầu tóc xác xơ và đỏ quạch như hai cây chổi rơm. Mẹ tôi la một trận dọa mét ba khiến tôi và Tường sợ xanh mặt. Nhưng qua hôm sau hai anh em lại trốn ngủ trưa, lẻn ra sau hè cầm que đi rảo dọc các bờ rào để ngóng tìm lũ ve đang đồng ca râm ran trên các tàn cây. Nhưng mùa hè năm nay không hoàn toàn giống hệt mùa hè năm ngoái. Năm ngoái và những năm trước nữa, người vót que luôn luôn là thằng Tường. Anh hai học bài đi để em làm cho. Thằng Tường luôn nói thế khi vung vẩy cây rựa trên tay. Những lúc như vậy tôi sung sướng để mặc nó lo liệu, mặc dù thi học kỳ 2 xong, tôi chẳng còn bài gì để học, chỉ mãi chơi. Nhưng mùa hè năm nay tôi sẽ dành phần vót que, tôi muốn bù đắp cho nó. Thầy Bói đã nói rồi, số nó vất vả, gặp nhiều tai nạn. Tôi muốn gánh cho em tôi một phần vất vả, và trong những chuyện vất vả thì chuyện ít vất vả nhất là vót que đi rình bắt ve sầu. Nhưng cây phượng trước sân nhà chị Vinh chưa trổ hoa, mùa hè thì còn lâu mới đến. Tôi tặc lưỡi nhìn Tường. Bây giờ tao sẽ đi tìm cỏ gà giùm mày. Chơi đá gà hả anh?
Ừ.
Em biết chỗ nè. Tường reo lên. Để em dẫn anh đi. Nói xong Tường nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, lần về phía giếng đá sau vườn. Tôi lẻo đẻo đi theo nó, lòng buồn thiểu buồn thiêu. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần tôi động lòng định giúp Tường điều gì thì ý như rằng người được giúp cuối cùng lại là tôi. Hoài hoài như vậy. 21. Chuồn chuồn cắn rốn. Những vạt đất quanh giếng đá lúc nào cũng ẩm ướt nên cỏ dại quanh năm tốt tươi. Cỏ lá gừng, cỏ xuyến chi mọc lẫn với rau dền, rau sam, thỉnh thoảng chen vào một cây hoa màu gà đỏ tía. Cỏ mọc dày lan cả lên thềm giếng. Phía xa xa là vạt rau muống, lá xum xuê và xanh ngăn ngắt. Cỏ gà mọc lên chỗ tiếp giáp giữa cỏ và rau. Tôi không biết từ khi nào thằng Tường phát hiện ra chỗ đó. Mỗi lần tôi vẫn hái cỏ gà ở chân rào. Trong khi tôi loay hoay lựa những cọng cỏ gà thật dai thật khỏe, chốc lát đã hái được cả nắm, thằng Tường dường như chưa hái được cọng nào. Tôi thấy nó ngồi lơm khơm một chỗ xăm soi cái gì đó trong tay. Mày ngồi làm gì đó, sao không hái cỏ gà đi Tường? Anh xem nè. Tường xoay người về phía tôi chìa tay ra, ngồi chồm hổm trên hai chân. Tôi nhìn gương mặt rạng ngời của nó liếm môi hỏi.
Dưới lửa hả mày?
Không. Tôi lại gần cúi xuống nhìn, thấy con sâu cuốn chiếu đang nằm co trong lòng bàn tay Tường.
Ghê quá.
Tôi nhăn mặt.
Mày chơi sâu à?
Sâu cuốn chiếu mà anh hai, nó hiền khô à. Tôi phun nước bọt phèo phèo.
Cuốn chiếu cũng là sâu, mày chơi dơ quá, tao không chơi với mày nữa.
Nói xong tôi cầm mớ cỏ gà quay vào nhà. Mặt Tường mãi mê lấy ngón tay khều khều con cuốn chiếu để thích thú ngắm nó sợ hãi cuộn tròn người lại. Trẻ con thôn quê là bạn của các con vật, con trâu, con bò, con chó, con mèo, các loài chim chóc và các loài côn trùng. Tôi cũng thế. Tôi có những hộp diêm và những hộp cắt tông dùng để nhốt dế, cánh, quýt, ve sầu và bò rì. Nhưng tôi khác thằng Tường. Tường hồn nhiên chơi với cả kiến, chuồn chuồn, châu chấu, nhện nhện, sâu cuốn chiếu và sâu rớm. Hiện nay lại đang nuôi một con cóc dưới gầm giường. Cái cách thằng Tường thân thiện với mọi con vật khiến đôi lúc tôi có cảm giác nó hơi khùng khùng. Chỉ với một cái que trên tay, nó có thể say sưa đùa giỡn hàng giờ với một con sâu rớm ngo ngoe trên thân gỗ mục. Nó bênh vực mỗi khi tôi biểu môi vào đám bạn của nó. Anh không biết đó thôi, nhìn nhận văn tơ để mình có thứ cầm máu khi bị đứt tay, con chuồn chuồn cắn rốn giúp mình biết bơi. Về tới nhện thì Tường nói đúng. Trước nay mỗi lần đứt tay chảy máu tôi thường ngậm ngón tay trong miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà kho hoặc trái bếp để tìm mạng nhện. Tơ nhện quấn quanh vết đứt, máu ngừng chảy liền, chẳng rõ vì sao. Một thời gian dài đó là thuốc tiên của tuổi thơ lắm trầy xứ của bọn tôi. Nhưng tôi chẳng tin chuyện chuồn chuồn cắn rốn tẹo nào. Tôi nhớ mắt nhìn Tường.
Mày ngốc quá, chuồn chuồn cắn rốn mà biết bơi á.
Dạ.
Ai bảo mày vậy?
Chú Đàn bảo.
Chú Đàn bảo à?
Tôi hạ giọng ngập ngừng.
Mày nói thật không đấy? Để tao chạy đi tìm chú Đàn tao hỏi.
Thật mà. Tường nói và nó chạy vụt ra sau vườn. Lát sau nó chạy vô với con chuồn chuồn ớt trên tay.
Anh vén áo lên đi.
Tường nhìn lơm lơm vô bụng tôi hào hứng dục.
Thôi. Tôi bước lùi một bước. Mày phanh rốn cho nó cắn trước đi.
Tường vạch áo đặt con chuồn chuồn vào giữa rốn. Tôi chống tay lên hai đầu gối ngoẹo đầu nhìn. Tôi thấy con chuồn chuồn đột ngột vểnh đôi cánh mỏng, đuôi cong vòng, chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thằng Tường hét lên bài hải, tay hấp tấp kéo con chuồn chuồn ra xa.
Sao thế? Tôi giật bắn. Đau lắm à?
Tường cười lỏn lẻn.
Đau sờ sờ như kiến cắn thôi. Đau sờ sờ mà mày la muốn bể nhà như thế.
Tôi nhìn Tường nghi ngờ, thậm chí tôi thấy có vẻ nó đang ứa nước mắt vì đau. Cho nên khi Tường chia con chuồn chuồn cho tôi, nói,
tới lượt anh nè. Tôi đưa tay gạt phắt. Tao không chơi trò ngu ngốc này đâu.
Ngu ngốc quá.
Chứ gì nữa? Tôi nhún vai. Khi nào tao thấy mày bơi được tao mới tin. Chiều đó hai anh em kéo nhau ra suối. Tôi đứng trên bờ theo dõi, còn thằng Tường dọ dẫm khúc suối cạn, tìm chỗ nước ngập ngang ngực để tập bơi. Kết quả buổi thực tập được đúc kết trong mẫu đối thoại buồn rầu sau đó giữa hai anh em.
Bơi được không?
Được.
Chìm không?
Chìm.
22. Cano một tay.
Tôi cười khì khì trên đường từ suối về nhà. Thấy chưa, tao đã bảo đây là trò ngu ngốc mà.
Tường chống chế. Hay tại chuồng chuồng ớt không linh, hôm nào em sẽ bắt một con chuồng chuồng ngô.
Nghe thằng Tường nói tôi sợn cả gai ốc. Chuồng chuồng ngô to gấp 2-3 lần chuồng chuồng ớt, lại rất dữ tợn, để chuồng chuồng ngô cắn rốn thủng bụng như chơi.
Mày đừng có chơi dại.
Tôi nạt Tường.
Chú Đàn bảo thế mà.
Đúng là chú Đàn có bảo thế thật, nhưng hôm sau chú Đàn bảo khác. Tôi và Tường gặp chú, kể chú nghe chuyện thằng Tường tập bơi. Chú xoa đầu thằng Oắt, ấy nấy.
Sao còn khờ thế? Chú chỉ nói chơi thôi mà. Hồi bé chú từng cho chuồng chuồng cắn rốn nhưng có bơi được đâu.
Hóa ra hồi bằng tuổi bọn tôi, chú Đàn cũng khờ như thằng Tường.
Thế bây giờ chú đã biết bơi chưa?
Thằng Tường chớp mắt ngẩn ngơ hỏi. Chú Đàn trả lời bằng cách lôi hai anh em tôi ra suối. Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi và Tường, chú cởi áo rồi lao mình xuống suối, thoáng mắt biến mất giữa làn nước xanh. Chú lặn một mạch qua bờ bên kia, trồi đầu lên giữa bụi chuối, nước nở hoa đỏ ối ven bờ, cười toe toét.
Hay không?
Tường vỗ tay bơm bớp.
Hay quá, chú dạy tụi con bơi đi.
Chú Đàn bơi ngược trở lại, tôi phục lăng khi thấy chú bơi nhanh như rái cá dù chỉ quạt nước bằng một tay. Hôm đó tôi và Tường thay nhau cưỡi lên tấm lưng trần trơn tuột của chú, thích thú và sợ hãi. Chú làm chiếc cano chở hai anh em tôi chạy qua chạy lại giữa hai bờ suối cả chục lần như vậy. Chú không dạy bọn tôi bơi nhưng chỉ như vậy tôi và Tường đã sướng mê.
Chú bảo, bữa nay tụi con chỉ đi cano thôi, bữa sau chú sẽ tập tụi con bơi.
Trước khi rời con suối, chú còn hái lá dứa dại ven bờ quấn thành chiếc kèn đưa cho thằng Tường thổi toe toe dọc đường về. Ý là chú muốn đền bù cho thằng Oắt về cái chuyện trót nghe lời chú mời chuồng chuồng sơi rốn của mình đào điếng đó mà.
23. Armonica buồn.
Lúc chú Đàn tặng thằng Tường chiếc kèn lá dứa, chưa xảy ra chuyện thầy Nhãn hầm hầm cầm rồi đi kiếm chú và chị Vinh. Khi biết bữa đó thằng Tường vô cớ lãnh một roi đau thấu xương mặt chú Đàn buồn thiêu, chú lại xoa đầu thằng Tường.
Tội con quá.
Giọng chú bùi ngùi nghe như tiếng than. Chú nói với Tường nhưng không nhìn nó, ánh mắt chú đông đầy phiền muộn và đang lang thang đâu đó ngoài rặng tre xa. Gương mặt chú hàng ngày vui tươi lập thế bỗng trở nên khắc khổ, những đường nét sinh động đột ngột cứng lại như làm bằng gỗ. Tôi ngồi bên cạnh không dám nhìn chú, cũng không hé môi tiếng nào. Tường cũng thế, nó bắt chước chú Đàn mơ màng thả mắt ngoài xa xăm. Một bầu không khí khắc khoải bao quanh ba chú cháu khiến ngực tôi nặng chình chịch. Đột nhiên tiếng kèn Armonica cất lên.
Hay quá!
Tường reo khẽ, chú thổi kèn cho tụi con nghe đi.
Tôi hớn hở, lâu quá không thấy chú thổi Armonica.
Nhưng nghe chú Đàn thổi kèn một hồi, lòng tôi lại xẹt ngay xuống. Tiếng kèn của chú bữa nay nghe buồn da diết chẳng giống mọi ngày. Tiếng kèn nỉ non như oán trách ai đó, chắc chú Đàn đang nghĩ đến mối tình trắc trở với chị Vinh. Chị Vinh và chú yêu nhau nhưng thầy Nhãn thì không muốn chị Vinh lấy chồng cục tay. Tôi bỗng buộc miệng.
Chú đừng thổi kèn nữa.
Tường cũng nói.
Nghe buồn quá chú ơi.
Chú Đàn nhét cây kèn vào túi áo.
Chú không thổi nữa, để chú kể chuyện ma cho tụi con nghe.
Lúc đó là buổi chiều, chuyện ma nghe ban đêm mới thích, nhưng tôi và Tường vẫn hào hứng.
Đúng rồi đó, chú kể chuyện thằng Sơn thức dậy thấy chiếc áo màu trắng biến thành màu hồng đi chú.
Thế là chú Đàn lại quấn ống tay áo vào cánh tay cục, một động tác quen thuộc trước khi chú tằng hắn 2-3 tiếng để lấy dòng.
Tụi con cũng biết rồi đó, nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu 2 tầng.
24. Cọp thành tinh.
Một hôm tôi hỏi thằng Sơn,
nhà mày có con ma treo cổ mày không sợ hả Sơn?
Làm gì có con ma treo cổ nào,
Sơn nhún vai, là do người ta đồn thôi.
Nó phun nước bọt, dở giọng mất dạy. Chị đứa nào ngu mới tin.
Tôi tức uất, nhưng không biết làm gì đành dương mắt ếch.
Thế do người ta phìa à?
Dĩ nhiên rồi. Thế sao tao nghe nói con gái người chủ cũ lấy phải người chồng cờ bạc, khi người này đi tù cô vợ buồn tình kiếm dây treo cổ.
Thằng Sơn nhìn tôi như nhìn một bắp cải thối, môi dài ra.
Cô vợ treo cổ hồi nào, cô ta chết là do bệnh thương hàn.
Thấy chưa?
Tôi gần như reo lên giọng đắc thắng. Hễ có người chết là có ma, thế mà mày còn chối, lại dám bảo tao ngu.
Sơn lúng túng trông nó như kẻ cắp bị bắt quả tang.
Tao có chối đâu.
Nó e hèm một tiếng trở lại giọng bướng bỉnh.
Mày ngu thiệt chứ bộ.
Trước vẻ mặt ngớ ra của tôi, nó chậm rãi giải thích cho tôi biết cái ngu của tôi nằm ở chỗ nào.
Chết vì bệnh thương hàn khác với chết do treo cổ, chết do treo cổ mới biến thành ma.
Mày mới ngu. Tôi điên tiết phạt lại.
Chết vì nguyên nhân gì cũng biến thành ma hết á.
Thằng Sơn có vẻ nhận ra lý lẽ của mình không vững. Nó đưa tay gãi gáy.
Nhưng ma thương hàn rất hiền, chỉ có ma treo cổ mới quậy phá.
Chỗ này thì thằng Sơn nói đúng. Tôi nhớ chú Đàn từng bảo những người chết vì treo cổ uất khí rất nặng, linh hồn không siêu thoát được nên phá phách rất ghê.
Thế à, chuyện ma treo cổ nhà mày là chuyện phịa à?
Cuối cùng tôi hạ giọng phân vân.
Phịa tất.
Sơn vung tay hùng hổ.
Cả chuyện tao liền chiếc áo rồi bỏ chạy cũng vậy, còn khuya chiếc áo của tao mới dính máu.
Không hiểu sao tôi không nghi ngờ gì thằng Sơn, mặc dù nó vừa chửi tôi ngu tới những hai lần. Có lẽ không phải câu nói mà chính vẻ mặt của nó đã thuyết phục tôi.
Tôi liếm môi. Thế à, chuyện cô Thoan đi hái củi bị ma giấu cũng phìa.
Cũng phìa. Sơn gật đầu, nó nói bằng cái giọng như thể trừ cái đứa ngu là tôi ra, cả làng này ai cũng biết sự thật cả rồi.
Cả chuyện thằng ghế đi làm rẫy gặp ma trêu cũng thế.
Xác nhận của thằng Sơn làm tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ đến cái nghĩa trang mênh mông sau nhà, nhẹ nhẹ thở ra.
Thế ra tất cả chuyện ma đều là phịa tất.
Mày lại ngu nữa. Sơn hử mũi. Chỉ có ba chuyện vừa kể là phịa thôi, còn sau lưng nhà mày là ma thật.
Sau lưng nhà tao?
Tôi hỏi giọng run run, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mày muốn nói ma trong nghĩa trang á?
Nghĩa trang cạnh nhà mày chả có ma cỏ nào sất. Sơn ngắt lời tôi.
Nhưng đi hết nghĩa trang là gặp đồi cỏ úa, đúng không?
Thế đi hết đồi cỏ úa là tới chỗ nào?
Tao không biết, tao chưa đi tới chỗ đó bao giờ.
Tôi đáp và vẫn tai chờ thằng Sơn tiếp tục chửi tôi ngu, nhưng lần này nó chỉ nhe răng cười hề hề.
Bên kia đồi cỏ úa là xóm miễu, tao cũng chưa đi tới đó nhưng tao nghe ba tao kể. Xóm miễu trước đây là chốn ma thiên nước độc, bây giờ cây cối thưa thớt nhưng vẫn còn dấu vết của rừng già. Riêng con ma cọp vẫn còn ở đó.
Ma cọp? Mắt tôi trố lên.
Sơn gật đầu mắt láo liên, giọng nó đột ngột vo ve khiến tôi gần như cụng tai vào miệng nó để nghe cho rõ.
Trong khu rừng thưa ở xóm miễu có một con cọp già thành tinh vì nó đã ăn thịt đủ 100 người. Ba tao bảo hồi xưa nó bị phường săn bắn què một chân nên nó rất hung dữ, luôn nuôi mộng báo thù.
Thế cọp thành tinh khác gì cọp không thành tinh?
Tôi liếm đôi môi khô ren thì thầm hỏi.
Cọp thành tinh nghe được tiếng người, ở xa mấy nó cũng nghe, mình bàn tính gì nó đều biết hết.
Thằng Sơn vừa nói vừa ngoảnh cổ nhìn giáo giác cứ như thể con cọp ba chân đang trình rập quanh đây, làm tôi phải quay đầu nhìn theo nó lòng chần chợn.
Tôi tự trấn an mình bằng nhận xét. Nhưng nó đâu phải là ma, ma mới đáng sợ chứ cọp thành tinh dù sao cũng...
Cọp thành tinh với ma cọp là một. Tinh là yêu tinh, tức là thuộc dạng ma quỷ rồi.
Thằng Sơn đáp bừa, rồi nó nghiêng đầu nó vào đầu tôi xì xào qua khe răng.
Ba tao bảo con ma cọp này khôn lắm, muốn bắt người nào đó, nó làm cho người đó bị đau bụng. Thế là nạn nhân không cố thủ trong nhà được, phải lần sau hè đi ỉ. Nó nấp sẵn trước cửa, nạn nhân vừa bước ra là nó vồ ngay, trăm người không trật một.
Câu chuyện rùng rợn của thằng Sơn quét lên mặt tôi một thứ màu làm bằng bột mì. Người tôi như gây sốt.
Đang lúc muốn lăn ra ốm, tôi chợt nhớ tới một chi tiết, mắt liền sáng lên.
Ha, mày chỉ giỏi phìa, nếu đúng như mày nói tại sao ông Tám Tàn mổ lợn dám cất nhà ở xóm miễu.
Mày chả biết gì mà cũng nói, thằng Sơn xì nước bọt qua kẻ răng.
Trước khi chuyển sang mổ lợn, ông Tám Tàn hành nghề thầy cúng, ông Tám Tàn có bùa, ma cọp chẳng làm gì được. Tôi không thể bắt bẻ thằng Sơn được. Tôi vặn vẹo cỡ nào nó cũng đáp ro ro. Túng thế tôi phẩy tay. Tao cóc tin mày. Để tao về tao hỏi chú tao.
25. Truyền thuyết xóm miễu.
Chú Đàn im lặng nghe tôi thuật lại những gì thằng Sơn nói, cho đến khi tôi kể xong chú vẫn không hé môi một tiếng nào.
Thằng Sơn nói xạo phong chú?
Tôi bối rối nhìn chú ngập ngừng lên tiếng. Tôi hỏi và thấy chú vẫn đang nhìn đi đâu đó ngoài trời. Có lúc tôi ngờ ngợ không biết chú có nghe thấy câu hỏi của tôi không. Lâu thật lâu chú mới tặc lưỡi đáp.
Bạn con nói đúng đó con.
Đúng là sao chú? Tôi sửng sốt hỏi lại, vẫn không tin vào tai mình dù tôi nghĩ tôi nghe rất rõ. Chú Đàn đặt tay lên vai tôi và thở hắt ra.
Đúng là ở xóm miệu có một con cọp thành tinh. Tụi con đừng bao giờ đi về phía đó.
Thằng Tường ngồi cạnh vọt miệng.
Vậy sao trước nay chú không nói tụi con biết?
Tại vì chú nghĩ tụi con không có việc gì phải đến xóm miễu.
Con cọp đó biết nghe tiếng người thật hả chú?
Tường lại hỏi.
À, con cọp ba chân đó tinh ranh lắm. Chuyện này rất nhiều người biết.
Ánh mắt chú Đàn đi qua đi lại giữa tôi và Tường, vẻ mặt chú đột nhiên nghiêm trang.
Tụi con nhớ lại xem, có phải trẻ con làng mình xưa nay không đứa nào đi xuống xóm miễu?
Tôi níu tay chú Đàn.
Ba mẹ tụi nó không cho đi hả chú?
Ờ, tụi nó đi đâu thì đi nhưng xuống xóm miễu là bị cấm ngặt.
Chú Đàn không gạt tôi, hôm sau đến lớp tôi vờ hỏi con Mận.
Mận này, ngày mai mày đi xuống xóm miễu chơi với tao không?
Eo ôi, mình không dám đâu, xuống đó cho cọp ăn thịt à.
Con Mận vừa nói vừa rụt cổ. Tôi rủ con xin cũng lắc đầu ngoay ngoải.
Mình không đi đâu, mình sợ lắm.
Tôi giả bộ khờ.
Sợ gì cơ?
Ma cọp.
Ai bảo mày ở xóm miệu có ma cọp?
Ba mình bảo.
Nó thè lưỡi.
Mình mà lén phén xuống đó, ba mình đánh cho bét đít.
Con xin đem ba nó ra làm bằng chứng, tôi không thể không tin. Tôi gật đầu.
À, ba mày đã nói vậy thì ngày mai tao cũng ở nhà luôn.
Câu chuyện số 26. Ba con sinh.
Ba con sinh là ông Sung, hành nghề hút thuốc bắc. Nhà ông có dãy tủ gỗ mít đen bóng ốp sát tường, ngăn kéo sàn sát. Mỗi lần đến nhà con sinh, chạy nhảy ngoài sân chán, tôi lại vào nhà xem ông hút thuốc. Trước tiên ông nghiêm nghị bắt mạch người bệnh với ba ngón tay, sau đó hỏi hàng đủ thứ, rồi ông vạch mí mắt người bệnh ra xem, bắt người bệnh thè cả lưỡi ra nữa. Những lúc đó trông ông rất oai, như một ông vua, bảo làm gì là khách làm theo răm rắp. Nhưng tôi vào nhà không phải để xem ông khám bệnh, tôi hồi hộp đợi tiết mục tiếp theo, đó là lúc ông hốt thuốc. Ông mở ngăn kéo này hốt một nắm vỏ quýt, mở ngăn kéo kia hốt một nắm cam thảo, có vô số ngăn như vậy, mỗi ngăn chứa một loại thảo dược khác nhau. Sau khi hốt đủ các vị thuốc cần thiết, cuối cùng bao giờ ông cũng bắt ghế trèo lên thò tay vào ngăn trên cùng, bốc vài quả táo tàu cho vào thang thuốc. Quả táo tàu to bằng ngón tay cái, khô quắt queo và đen thùi lùi, nhưng cắn vào nghe sừng sực và ngọt liệm, con nít đứa nào cũng mê tơi. Lần nào cũng vậy, thấy tôi đứng thập thò sau quầy ngăn, dương cặp mắt thèm thuồng ra nhìn ông. Thế nào ông Sung cũng lấy thêm một quả táo, chìa ra trước mặt tôi, vui vẻ nói.
Bác cho con nè.
Trăm lần như một, hễ tôi có mặt lúc ba con xin hút thuốc, bao giờ tôi cũng có phần. Nhưng không phải lúc nào ông Sung cũng có khách. Những lúc đó thèm táo quá, tôi nhìn giáo giác không thấy ai liền đánh liều bắt ghế trèo lên các ngăn tủ. Ngăn đựng táo quá cao, tôi phải chồng một lúc ba cái ghế mới với tới. Ba lần ăn vụng táo đều trót lọt. Tới lần thứ tư tôi kiện chân mạnh quá, chồng ghế lộn nhào hất tôi lăn kềnh dưới nền nhà, ê ẩm cả người. Sợ ông Sung nghe tiếng động chạy ra, tôi nén đau tập tễnh chuồn ra trước sân rồi chân thấp chân cao vù thẳng một mạch về nhà. Hôm sau gặp con xin trên lớp, mặt tôi cứ lấm la lấm lét, tôi chờ nó chửi tôi là đồ ăn vụng. Ghét tôi nó hoàng ba chữ đồ trộm cắp lên đầu tôi chỉ có khóc. Nhưng tôi rình nó suốt cả buổi sáng chẳng thấy nó có thái độ gì khác lạ. Con xin vẫn nói cười tịnh bơ, cứ như thể nhà nó chưa từng có trộm đột nhập. Chắc là ông Sung không biết tôi đã vào nhà trộm táo, nhìn thấy mấy chiếc ghế đổ chổng kềnh, chắc ông nghĩ do bọn chó mèo gây ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm và vài ngày sau tôi lại lơn tơn mò sang nhà nó. Chơi u, chơi cướp cờ với tụi bạn chán. Đến trò trốn tìm tôi nhìn quanh không thấy đứa nào để ý lại chui tọt vào nhà. Phòng khám của ông Sung vắng hoe, ba chiếc ghế còn xếp thành một hàng ngay ngắn trong góc. Tôi liếc lên dãy ngăn kéo im lìm, phân vân không biết có nên bắt ghế leo lên một lần nữa không. Đang lưỡng lự, ánh mắt tôi chợt chạm phải một ngăn kéo dưới thấp và lập tức mắc kẹt luôn ở đó. Đó là ngăn kéo duy nhất có dán nhãn bên ngoài, đọc một chữ. Táo. Trong một phút, không khí chung quanh tôi như đông cứng lại, mọi âm thanh xôn xao vọng vào từ ngoài sân đột ngột tắt ngấm trong tai tôi. Tất cả những gì tôi nghe thấy trong lúc đó là tiếng trái tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực. Không, không phải lồng ngực, nó đang đập binh binh ở chỗ nào khác, thấp hơn. Có thể trái tim tôi vừa rơi xuống một chỗ nào đó gần dạ dày. Tay chân tôi tê liệt có đến một lúc, đến khi cử động được, điều duy nhất tôi có thể làm là vùng chạy ra khỏi nhà con sinh, chạy tuốt ra đường xa thật xa. Tôi cảm thấy xấu hổ, cứ như thể tôi vừa bị bắt quả tang thò tay vào ngăn kéo. Mặc dù tôi biết ba con sinh không trách cứ gì tôi, thậm chí ông cố tình đổi ngăn kéo đựng táo xuống phía dưới và ghi rõ chữ táo bên ngoài để tôi có thể dễ dàng lấy trộm. Ông vẽ đường cho hưu chạy, chẳng qua ông sợ tôi té ngã khi phải bắt ghế trèo lên cao. Nhưng kể từ hôm đó tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy trộm táo của ông nữa, chẳng hiểu tại sao. Câu chuyện số 27. Ba con mận. So với nhà con sinh thì nhà con mận ở gần nhà tôi hơn, chỉ cách một nghĩa trang chạy dọc theo đường lộ về phía biển. Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự có ý định qua chơi với con mận. Chỉ có nó hay qua nhà tôi, khi thì mượn tập, khi thì nhờ tôi giải giùm một bài toán khó. Trước đây tôi có qua nhà con mận cũng là để cắt tóc, bây giờ tôi chỉ qua nhà nó khi mẹ tôi sai tôi, vào những lúc mà thằng Tường vắng nhà, đi mua đường, nước mắm, hột vịt, xì dầu hay là những thứ linh tinh khác. Từ ngày tiệm hớt tóc của ba con mận đóng cửa, thế vào đó là tiệm tạp hóa bày bán đủ thứ lặt vặt, không ai còn nhìn thấy ba nó nữa. Người ta nghi ông bị bệnh phong, mẹ con mận không dám để ông lạng vàng ở nhà trước. Ai hỏi bà cũng bảo ông đang chữa bệnh trên thành phố. Chỉ có tôi biết ba con mận vẫn ở trong nhà. Một lần tôi tới tìm con mận để đòi cuốn tập nó mượn của tôi. Nó học dốt ơi là dốt. Nó lớn hơn tôi một tuổi, mặt mày xinh đẹp nhưng hơi bị ngu. Gần đây tháng nào cũng đứng gần bét lớp. Mỗi khi thầy cô giáo ra bài tập, sắp đến ngày nộp bài, nó toàn mượn tập của tôi để chép. Lần đó tôi hỏi con mận, sao mày học ngu thế? Nó không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. Tôi lại hỏi, về nhà mày không bao giờ học bài làm bài à? Nó vẫn không đáp, nhưng tôi thấy nó lấy tay quệt nước mắt. Những giọt nước mắt của con mận làm mềm trái tim tôi. Tôi tò mò ngắm khuôn mặt nó, cảm thấy tâm hồn nó dường như xa vắng lắm. Tự nhiên tôi ước, giá như tôi chưa từng thốt ra những lời lẽ lỗ mãng vừa rồi. Ngừng ngừng một hồi, tôi khẽ tặc lưỡi và lúc lắc đầu như thể có một con ruồi đang đậu trên chóp mũi. Mày đừng buồn nữa, mày chép bài chưa xong thì cứ giữ tập của tao, tao không đòi nữa đâu. Mình chép xong rồi, con mận mỉm cười yếu ớt. Tôi gãy gáy, nhìn con mận như một dấu hỏi to tướng. Thế sao mày khóc? Mình phải lo cho ba mình. Thoạt đầu tôi không hiểu con mận nói gì, thậm chí tôi bắt đầu nghĩ nó hơi điên điên. Mày phải lo cho ba mày à? Tôi hỏi lại một cách máy móc. Vì vậy mình không có thời giờ để coi lại bài vở. Tôi tròn xoe mắt. Ba mày lên thành phố chữa bệnh rồi mà. Con mận sụt sịt đáp. Trong một phút tôi thấy mặt nó như héo đi. Ba mình vẫn ở trong nhà. Mẹ mình nhốt ba mình trên gác. Con mận hạ giọng vo ve như sợ ai nghe lẫm, khiến tôi vừa giỏng tay vừa nhìn chằm chằm đôi môi nó để vừa nghe vừa đoán xem nó nói gì. À, ra thế. Tôi đưa mắt tìm căn gác và con mận nhưng tôi không nhìn thấy vì căn gác nằm ở phía sau, người bất giác rung lên vì tiết lộ bất ngờ của nó. Ánh mắt tôi lại rớt xuống gương mặt u sầu của con mận, đồng lại ở đó một lúc lâu, lòng rất đổi hoang mang. Chỉ đến khi nó ngừng khóc để bắt đầu xì mũi thì tôi mới quay mặt đi chỗ khác. Câu chuyện số 28. Tôi không thể giữ bí mật. Từ khi biết được bí mật đó, lần nào đi ngang nhà con mận hoặc ghé nhà nó mua đồ, tôi đều có thói quen ngước mắt nhìn lên, dù căn gác nơi ba nó ở bị che khuất bởi mái nhà ngang phía trước. Bữa đó khi chia tay, con mận nhìn tôi bằng đôi mắt ướt. Bạn nhớ giữ kín chuyện này nha. Dĩ nhiên rồi. Tôi gật đầu, nhận ra giọng mình khẳng khái hơn bình thường. Có lẽ do câu chuyện buồn bã của nó. Phần khác, do đôi mắt nó đột nhiên xám và lạnh đi, trong bóng chiều khiến cho tôi thấy lòng se lại. Tôi nghĩ lung suốt dọc đường về nhà. Tôi không biết mẹ con Mận làm thế có đúng không, nhưng tôi nghĩ chắc bà khổ tâm lắm. Sau này đã nhiều lần tôi định hỏi con Mận rằng mẹ nó nhốt ba nó bằng cách nào, nhưng cứ mỗi lần tôi định mở miệng là như có một cái gì đó chèn ngang họng. Tôi thấy câu hỏi đó nhẫn tâm quá, mặc dù tôi chỉ bị sự tò mò kích thích. Tôi đành phải hình dung trong đầu. Tôi mường tượng mẹ con Mận xích ba con Mận vào chân giường hoặc là vào cột nhà để ông không thể tự do đi lại. Cũng có thể bà không cần làm thế, chỉ khóa trái cửa lại là ba con Mận không thể tháo thân. Một thời gian dài, đầu óc tôi cứ bị cột chặt vào cái hình ảnh đó, ngay cả trong giấc ngủ, đến mức nỗi bức rứt của tôi có lẽ đã không kém gì con Mận. Một chuyện ly kỳ như vậy mà không thể thổ lộ với ai càng khiến cho tôi khổ tâm ghê gớm. Nhưng tôi đã trót quả quyết với con Mận và cay đắng nhận ra mình đang bị cầm tù bởi lời hứa của chính mình. Cho đến một ngày tôi có cảm giác nếu tôi không nói ra được với ai về chuyện đó thì tôi sẽ chết. Người tôi sẽ nổ tung ra mất. Tôi bèn ngoắt thằng Tường ra sau hè.
Chuyện gì quan trọng vậy anh hai?
Tường dương mắt nhìn tôi khi hai anh em đang ngồi xuống chiếc đòn kê cạnh chuồng gà.
Chuyện này quan trọng lắm.
Tôi liếc Tường nhấn mạnh. Quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng tao từng nói với mày. Tôi thấy thằng Tường rùng mình một cái, không rõ nó rùng mình thật hay cố tình làm ra thế. Tôi nhắm mắt lại, như không muốn nhìn thẳng vào bí mật tôi sắp tiết lộ, và hấp tấp kể cho nó nghe chuyện nhà con Mận. Nên trước đây tôi đã từng nói nhanh thì cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này, giọng tôi vấp váp và đôi chỗ lưỡi như liếu lại, nhưng tôi biết nếu tôi thông thả có thể tôi sẽ không đủ can đảm dốc ra hết những ý nghĩ u ám trong đầu. Phần khác tôi tin nếu tôi nói như gió thì đó cũng là cách làm cho câu chuyện tồi tệ này qua phức cho rồi. Thằng Tường cụp mặt xuống, mặt nó tối lại khi nghe tôi kể xong câu chuyện, trông nó như ngọn đèn vừa bị ai thình lình vặn tắt. Vai rũ xuống, lâu thật lâu nó mới mở miệng. Chị Mận kể chuyện này với anh hả?
Nó kể với tao, vừa kể vừa khóc. Nó bảo suốt ngày nó phải chăm sóc ba nó nên nó chẳng có thời giờ ôn tập.
Tội nghiệp chị Mận quá ha. Tôi chép miệng. Tội nghiệp ba nó nữa. Tôi vò đầu băn khoăn. Tao nghĩ mãi không biết rốt cuộc thì mẹ con Mận nhốt ba nó bằng cách nào.
Em nghĩ là mẹ chị Mận khóa trái cửa phòng.
Thế à, mẹ nó để ba nó được tự do trong phòng mà. Nhỡ ba nó phá cửa xông ra thì sao?
Ba chị Mận sẽ không làm thế.
Tường tươi tỉnh đáp, sắc hồng đột ngột quay lại trên gương mặt tái nhợt của nó. Tôi nhìn Tường ngờ vực.
Mày dựa vào đâu?
Tường giải thích không đợi tôi nói hết câu. Nếu muốn, ba chị Mận đã la hét hay cầu cứu in ỏi rồi, ông đâu có cần phá cửa anh hai. Cứ như thể có một tia chớp vừa xẹt ngang óc tôi, như kẻ vừa thoát ra được ngoài rìa của cơn ác mộng, tôi nhìn Tường như nhìn một kỳ quan, mặt nở ra.
Mày thông minh thật đấy, có thế mà tao cũng không nghĩ ra.
Đang hào hứng tôi chợt khựng lại. Thế chẳng lẽ ba nó lại thích bị nhốt à? Vừa buộc ra câu hỏi, tôi đưa tay véo môi một cái và tự trả lời, gần như ngay lập tức.
Tao hiểu rồi, chẳng ai thích bị nhốt cả, ba con Mận cũng thế, nhưng vì vợ con nên ông sẵn sàng sống trên gác đó thôi.
Đôi mắt thằng Tường thốt nhiên xa xăm. Suốt đời sống trên gác, không đặt chân xuống đất chắc ba chị Mận khổ lắm anh ha. Tôi vỗ vai Tường như bằng cái đập đó dập tắt nỗi lo trong lòng nó.
Mày yên tâm đi. Nửa đêm thế nào mẹ con Mận cũng mở cửa cho ba nó xuống nhà đi tiểu.
Câu chuyện số 29. Tôi bắt đầu thích con Mận.
Con Mận rất ngạc nhiên khi thấy dạo này tôi không chửi nó ngu nữa. Đã thấy mỗi lần có bài tập mới vừa giải xong là tôi lật đật chạy qua nhà nó, dúi cuốn tập của tôi vào tay nó nhiệt tình.
Tao giải xong rồi nè, mày chép đi.
Con Mận đón lấy cuốn tập giọng cảm động.
Sao dạo này bạn tốt với mình thế?
Tôi cười hì hì.
Tao tốt với mày lâu rồi, tại mày...
Tôi tính nói tại mày ngu nên mày không biết đó thôi, nhưng đến phút chót thì tôi tớp lại kịp. Nhưng con Mận đâu có ngu như tôi vẫn mắng nó. Nó nhìn tôi cười méo xẹo.
Tại mình ngu nên không nhận ra hả?
Tao đâu có định nói thế. Tôi ấp úng đáp, mặt đỏ lên, đầu xoay như chong chóng để nghĩ cách nói dối.
Thực ra thì...
Thế tôi ngắt ngứa một cách khổ sở con Mận động lòng.
Bạn không cần nói nữa, mình hiểu rồi.
Mày hiểu sao? Tôi thót bụng lại, mắt vẫn bám cứng khuôn mặt dịu dàng của nó.
Mình hiểu tại sao gần đây bạn tốt với mình.
Con Mận trả lời thật mơ hồ, nhưng cái cách nó nhìn tôi thâm thẳm đầy vẻ biết ơn cho tôi biết nó đang nghĩ gì.
Tôi bèn lẹn đưa mắt nhìn lên tán cây trước sân nhà nó cố lãng chuyện. Cái bời lời nhà mày trái nhiều quá ha?
Thiều trèo lên hái đi.
Đợi hôm nào chơi trò đánh trần giả tao sẽ qua hái.
Trẻ con làng tôi thường chơi trò này, chỉ cần một ống trúc bằng hai gang tay, chúng tôi chế ra một nòng súng rộng và một que thụt. Khi bắn, chúng tôi nhét trái bời lời ở hai đầu ống trúc rồi dùng que thụt mạnh, đạn bời lời bắn ra kèm theo một tiếng bóp.
Trúng phải đạn bời lời không đau lắm nhưng vạt áo dính lấm đớm nhựa xanh. Lần nào chơi trò đánh trần giả bằng súng bời lời, tôi cũng bị mẹ mắng khi bà đem quần áo ra giặt.
Không biết nói thêm gì nữa, tôi nhìn con Mận.
Tao đi nhé.
Thiều qua nhà bạn xin à.
Con Mận tự nhiên hỏi một câu cắt cớ làm tôi sững người. Nhớ đến lá thư hôm nào tôi gửi con xin, mặt tôi lập tức nóng ran.
Đâu có.
Tôi cắn môi tự nhiên nói thêm.
Tao hết thích chơi với con xin rồi.
Con Mận có vẻ ngạc nhiên. Nó nheo mắt như thể bị chói nắng.
Sao vậy?
Tao cũng chẳng biết nữa. Bây giờ tao chỉ thích chơi với mày.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói như vậy vì thực ra tôi cũng không chắc lắm về điều đó. Trước đây tình cảm tôi dành cho con Mận có lẽ không đủ cho một muỗng cà phê. Nói xong chợt nhận ra ý tứ trong câu nói, tôi lúng túng đưa tay xoa đầu, lại nhìn lên tán lá bời lời xanh ngắt. Con Mận có vẻ cảm động lắm, nó khẽ đụng tay nó vào tay tôi thật thà nói.
Mình thích chơi với bạn lâu rồi.
Câu chuyện số 30. Thằng Sơn.
Thằng Sơn con Ba Huấn cũng thích con Mận, tôi hoàn toàn không biết chuyện đó. Ông Ba Huấn giàu sụ, cả làng chỉ mỗi ông cất được nhà lầu, nhưng thằng Sơn thì lại học hành dốt đặc ken mai, so với nó con Mận vẫn còn giỏi chán. Sơn chơi bời leo lộng nổi tiếng, lại giỏi chọc làng phá xóm, ăn nói thì hỗn láo sắc sược nên ai cũng ghét. Nó chả bao giờ liếc tới cuốn tập nên học đúp liền tù tì mấy năm. Hè nào cũng vậy, cứ đến ngày niên học bế giảng, bọn tôi lại thấy ba nó rượt nó chạy lòng vòng quanh làng. Ba nó cầm roi chạy phía sau, nó chạy phía trước, vừa chạy vừa hai tay bụm đít. Nó lớn hơn tôi tới 3 tuổi nhưng đến giờ vẫn ngồi cùng lớp với tôi là vì vậy.
Xưa nay tôi cứ tưởng thằng Sơn thích bé ba, con ông Tư Can. Bé ba nghỉ học từ năm lớp 3. Nó ở nhà phụ ba mẹ đi dậy cỏ, gieo mạ, cây lúa, bón phân, quanh năm lầm lũi ngoài đồng nên da dẻ đen thui. Bù lại do lao động chân tay nhiều nó lớn vượt, người phỏng phao ra dáng thiếu nữ còn hơn cả chị Vinh. Tôi không biết con bé ba có thích lại thằng Sơn thật hay không, hay bị thằng này đem tiền ra dụ dỗ mà người ta đồn. Thằng Sơn nhiều lần rủ con bé ba chui vô bụi cây tâm sự, bị ông Tư Can xách rửa đi lùng như lùng mấy thằng đánh bà chó.
Có lần tôi hỏi nó, mày thích con bé ba thật à?
Mặt nó vênh vênh.
Tao thích nó ít thôi, nó thích tao nhiều hơn.
Có người bảo ba nó xách rửa đi lùng mày nhiều lần có không?
Thằng Sơn không đáp có hay không, chỉ nhún vai.
Tao đâu có sợ ổng.
Nó nói vậy tức là nó thừa nhận rồi. Tự nhiên tôi nhớ tới hôm thầy Nhãn xách roi đi kiếm chú Đàn, nhưng roi quất chỉ đau thôi chứ không làm chết người.
Mày mà để ổng chém trúng một rựa là tiêu đời.
Tôi rụt cổ.
Tiêu cái này này.
Thằng Sơn dở giọng mất dạy. Vừa nói nó vừa hãy quần ra phía trước.
Nếu con bé ba không khóc lóc năn nỉ thì tao đã nện ba nó từ lâu rồi.
Tôi không biết Sơn có nói dốc không, nhưng nhìn cườm tay chắc nịch của nó, tôi nghĩ nếu đánh nhau với ông Tư Can thật, Sơn chưa chắc đã chịu lép vế. So với tôi, thằng Sơn to xác gần gấp đôi, bộ dạng nó là du côn, lúc nào cũng như sắp sửa gây gỗ với ai. Thế tôi đực mặt nghĩ ngợi, nó hấp hai mắt. Mày hẹn nhau với con Sinh bao giờ chưa? Tôi khịt mũi. Tao chỉ ra nhà nó chơi u, chơi đồng rắn lên mây. Ngu! Sơn phun nước bọt. Thích tụi con gái là phải hẹn nhau với nó, phải rủ nó chui vào bụi cây rậm rạp vắng vẻ. Mày mới ngu. Bị thằng Sơn mắng ngu, tôi nổi khùng vặt lại. Chui vô mấy chỗ đó cho muỗi cắn à? Sơn lắc đầu, nó chán ngán phẩy tay về phía tôi theo cái cách người ta phẩy một con ruồi. Mày đúng là con nít, nói chuyện với con nít chán bỏ sự. Thế à, mày và con bé ba chui vô bụi cây làm gì? Tôi liếm môi hỏi lại, cố kềm tự ái. Sơn nhếch môi giọng khinh thị. Tụi tao làm trò người lớn, mày con nít không biết đâu. Tôi ngẩn người ra. Trò người lớn là trò gì? Là trò này này. Sơn cười hề hề, hai bàn tay làm một cử chỉ hết sức tục tiểu. Đồ mất dạy. Tôi đỏ mặt. Thế nào cũng có ngày ông Tư Can chém chết mày. Nói xong tôi quay mình bỏ đi. Cách một đội xa, tôi đưa hai ngón tay bịt lỗ tai, tiếng cười hô hố của thằng Sơn đuổi theo phía sau làm tôi gai cả người. Câu chuyện số 31. Lời đề nghị khiếm nhã. Thằng Sơn thừa nhận với tôi là nó thích con bé ba. Thế nhưng từ ngày tôi bắt đầu chơi thân với con Mận, nó khó chịu ra mặt. Ở trong lớp, tôi và con Mận ngồi cách nhau ba dãy bàn, nhưng hễ tiếng trống ra chơi vang lên, tôi lại chạy ra sân cặp kè với nó. Chơi ô ăn quan, chơi nhảy lò cò xây nhà, chán. Hai đứa chạy ra cổng trường hùng tiền mua chung một cây cà rem, nó cắn một miếng, tôi cắn một miếng. Thằng Sơn nhìn cảnh đó, ngứa mắt lắm. Một hôm nó quắt tôi ra sau hè hỏi thẳng. Mày thích con Mận hả? Tôi gật đầu ngơ ngác đáp. Tại sao mày thích nó? Mày đang thích con Sinh kia mà. Tôi biết tại sao tôi thích con Mận, nhưng tôi không thể hé môi cho ai biết, ngoài thằng Tường. Chuyện ba con Mận lộ ra, tiệm tạp hóa của mẹ nó sẽ đóng cửa, cả nhà nó sẽ ra đường ăn xin. Nghĩ đến viễn cảnh đó tôi rùng mình, nói trớ. Ai bảo con Xin đem lá thư của tao nộp cho thầy Nhãn? Thằng Sơn nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Chỉ vậy thôi hả? Tao nói láo, tao xách dép cho mày. Tôi nói liều khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nó. Sơn co chân đá văng mạnh ngói vợ dưới chân, thở hắt ra. Bây giờ tao đề nghị thế này. Gì? Mày quay lại chơi với con Xin đi, để con Mận đó cho tao. Giọng thằng Sơn thản nhiên, giống như nó đang hỏi mua một cuốn tập hay là một đôi dép. Tôi há hốc miệng. Mày khùng hả Sơn? Làm như không nghe thấy tôi, Sơn cho tay vào túi vóc ra một nắm bi. Nếu mày đồng ý, tao trả lại cho mày vóc bi này. Tao không có thèm chơi bi. Sơn lại cho tay vào túi kia. Tao cho mày tiền. Tao cũng cóc cần tiền. Vậy chắc là mày cần thứ này. Sơn giơ nắm đấm lên, mặt hầm hầm. Tôi bước lui một bước. Sao mày bảo mày thích con bé ba? Sơn ngang phè. Tao thích cả hai đứa. Nó cười nhăn nhở. Đứa nào trông cũng ngon mắt. Cử chỉ thô tục của thằng Sơn hôm trước chợt hiện ra lẩn vẩn trong đầu tôi. Như người bị đánh thuốc độc, mặt tôi lập tức phù ra. Thứ như mày đừng hòng rớ tới con Mận. Tôi nghiến răng ken két. Hỗn láo nè. Thằng Sơn gầm lên và tung một cú đấm vào giữa mặt tôi. Mặc dù đã đề phòng, tôi vẫn không tránh được cú ra tay nhanh như chớp của nó. Tôi ngã vật ra đất, có cảm giác quai hàm gãy vụn. Tôi chưa kịp ngồi dậy, thằng Sơn đã cưỡi lên người tôi, hai tay đấm liên hồi như giả gạo. Tôi không đấm trả lại được cây nào, cũng không vùng thoát được, chỉ biết dùng bàn tay lẫn khuỷu tay che lấy mặt. Đấm chán, thằng Sơn dừng tay hầm hè. Thế nào? Thứ như tao có rớ được con Mận không? Nhớ tới vẻ mặt buồn thảm và những giọt nước mắt của con Mận hôm nào, tôi quên cả đau. Rớ cái củ cải tao đây nè, đồ chó. Vừa hét lên, tôi vừa phun một bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Sơn, kêu đánh tét. Bộ mặt nhân nhân của Sơn lập tức chuyển đủ bảy màu. Nó lại mím môi nện tôi thật lực, không thèm quẹt nước miếng dính trên mặt. Đang quýnh quán che chắn, khuỷu tay tôi chợt chạm phải vật gì cưng cứng chôn ngực áo. Tôi mò mẫm một lúc vớ được cây bút bi, liền rút ra đâm một phát thật mạnh. ngồi bút xôi thủng gò má thằng Sơn một lỗ nhỏ, chắc chẳng đau đớn gì, chỉ tổ làm nó sôi máu nện tôi càng hung hăng hơn. Bữa đó, nếu không có đứa bạn chạy ra sau hè đi tiểu bắt gặp và dọa mét thầy giám thì chắc người tôi nát như tương.
Câu chuyện số 32. Thằng Tường quyết định trả thù giùm tôi.
Mẹ tôi hốt hoảng khi thấy tôi lết thết về nhà với bộ mặt sưng vù.
Trời ơi, con làm sao mà mặt mày bầm tím thế con?
Tôi nói dối là tôi mãi chạy nhảy bị ngã vào cạnh bàn. Mẹ tôi chấm bông gòn vào nước muối thoa lên mặt tôi lo lắng nói.
Ngã vào cạnh bàn mà sưng húp nhiều chỗ thế kìa.
Tôi giả vờ hít hà để khỏi trả lời những câu hỏi chầm chập của mẹ tôi. Thằng Tường đang ngồi chơi với con cu cậu khi tôi lò dò ra nhà sau. Cái vị đập ruồi nằm dưới nền nhà, ngay bên chân nó.
Mày đang cho nó ăn à?
Tôi khẽ giọng hỏi.
Dạ.
Tường ngước lên bất thần la hoảng.
Ôi, mặt anh sao thế?
Có gì đâu. Tôi quẹt tay lên má, nói bằng giọng như chưa từng có chuyện tồi tệ gì xảy ra.
Ngã ấy mà.
Ngã? Tường ra mắt khắp mặt tôi theo kiểu các nhà thiên văn đang quan sát những chỗ lồi lõm trên mặt trăng, rồi lắc đầu.
Không phải ngã.
Ánh mắt nó vẫn bám cứng gương mặt tôi như bằng cái nhìn đăm đăm đó không cho tôi lắc đầu.
Anh vừa đánh nhau với ai à?
Ừ. Tôi xui xị, biết rằng không thể giấu thằng Tường được, tôi buồn bã nói thêm.
Cũng chẳng phải đánh nhau nữa, chỉ có nó đánh tao thôi.
Tường sa sầm mặt, tôi thấy quai hàm nó bạnh ra.
Đứa nào đánh anh vậy?
Tôi ngần ngừ một thoáng rồi tặc lưỡi.
Thằng Sơn.
Thằng Sơn gấu nhất làng, đứa trẻ nào cũng ngán. Tôi cứ tưởng tên thằng Sơn vừa rời khỏi đôi môi tôi sẽ biến thành cơn bão sợ hãi quét ngang qua mặt Tường. Nhưng Tường làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Nó chỉ hỏi,
thằng Sơn con ba Huấn hả?
Rồi nó nói ngay không đợi tôi gật đầu cũng không buồn tìm hiểu tại sao thằng Sơn đánh tôi.
Em sẽ trả thù cho anh.
Tôi chẳng hân hoan chút nào khi nghe Tường tuyên bố trả thù giùm. Lòng tôi cứ ngây ngấy.
Mày trả thù bằng cách nào?
Tường thu nắm đấm.
Em sẽ đánh nó.
Đánh cái móc xì. Tôi nhún vai ngán ngẩm.
Nó to như cái cột đình. Cả tao lẫn mày cùng xông vào cũng chẳng ăn thua gì.
Anh đừng lo. Dùng sức không được thì mình dùng mưu. Tường chớp mắt nói vừa đặt tay lên vai tôi như để truyền sang cho tôi vài gam can đảm. Rồi nó nghiêm trang dặn y hệt một ông anh dặn dòm đứa em.
Hôm nay mình chưa thể đụng độ nó được. Chờ khi nào mặt mày lành lặn rồi, anh tìm cách dụ nó ra ngoài đồng trống, hai anh em mình sẽ đập nó.
Câu chuyện số 33. Thằng Tường ra tay.
Lúc đầu tôi định dụ thằng Sơn ra nghĩa trang, nhưng nghĩa trang quá trống trải, đánh nhau thế nào cũng có người bắt gặp. Trong số những người có thể nhìn thấy cảnh đánh nhau dĩ nhiên có cả mẹ tôi. Thậm chí mẹ tôi rất có thể là khán giả đầu tiên vì nhà tôi ở kế nghĩa trang. Suy đi tính lại tôi rủ thằng Sơn ra bãi cỏ đằng sau nhà ông Cả Hớn. Nhà ông Cả Hớn trước khi bị sập, tức là trước khi ông xui xẻo trúng số độc đắc, tứ bề trống hoác. Nhưng khi dựng lại nhà sẵn một công đôi chuyện, ông dùng mấy tấm cót quay kín khu vườn rau sau nhà để ngăn gà lợn vào phá phách.